là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Xin chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Hôm nay thứ ba, ngày mùng 10 tháng 5, chương trình sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN Hoa Kỳ, thăm làm việc tại Hoa Kỳ và Liên hợp quốc từ ngày 11 đến 17 tháng 5 năm 2022.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường kiểm tra xử lý xe tự chế chở hàng công kênh gây nguy hiểm.
Nhằm giảm tình trạng gãy đổ cây xanh trên các tuyến phố trong mùa mưa bão, Hà Nội triển khai việc cắt tỉa cành hạ độ cao và các cây sâu mục trên địa bàn thành phố.
Bộ Y tế yêu cầu thực hiện 5 nhiệm vụ để chủ động phòng chống bệnh viêm gan cấp chưa rõ nguyên nhân.
Phần tin thế giới có những thông tin, các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine vẫn chưa dừng lại và đang được tổ chức theo hình thức trực tuyến.
Nhật Bản tuyên bố sẽ cấm nhập khẩu dầu từ Nga.
Indonesia ghi nhận 15 ca nghi mắc viêm gan lạ. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Joseph Joe Biden Jr., Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ cùng lãnh đạo các nước ASEAN dự hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-Hoa Kỳ trong 2 ngày 12 đến 13 tháng 5 tại thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam thăm làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 5 năm 2022. Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam một lần nữa khẳng định quan điểm nhất quán của Việt Nam trong thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác cùng có lợi. Dự kiến tại hội nghị này, lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng thống Hoa Kỳ sẽ cùng nhìn lại và đánh giá tổng thể chặng đường quan hệ đối tác hai bên trong 45 năm qua và đề ra những định hướng quan trọng phát triển quan hệ ASEAN-Hoa Kỳ trong thời gian tới, đồng thời dành thời gian trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Trong khuôn khổ hội nghị cấp cao đặc biệt, ASEAN và Hoa Kỳ dự kiến cũng sẽ có các phiên thảo luận riêng, chuyên sâu về những nội dung hợp tác cùng quan tâm như kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác và an ninh biển, ứng phó và phục hồi sau đại dịch, ứng phó biến đổi khí hậu, năng lượng, khoa học công nghệ, phát triển cơ sở hạ tầng bền vững, phát huy tinh thần chủ động tích cực và có trách nhiệm. Đoàn Việt Nam sẽ tham dự đầy đủ, phù hợp tại các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị cấp cao đặc biệt lần này, đóng góp vào các nội dung thảo luận, trao đổi trên tinh thần chân thành, tin cậy và hợp tác, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Hoa Kỳ phát triển lên tầm cao mới vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng bền vững trong khu vực và trên thế giới. Đây cũng là dịp để lãnh đạo Việt Nam gặp gỡ trực tiếp các lãnh đạo ASEAN, thúc đẩy các nội dung hợp tác song phương.
Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký quyết định cử ông Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm giữ chức Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam. Theo quyết định số 194 ngày 30 tháng 1 năm 2011 về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Ủy ban có chức năng tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp các hoạt động của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan với tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên Hợp Quốc. Ủy ban có nhiệm vụ nghiên cứu, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định về phương hướng, chính sách, chương trình và kế hoạch hoạt động của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác với tổ chức UNESCO. Đại diện cho Việt Nam trong quan hệ với tổ chức UNESCO, các văn phòng UNESCO khu vực và các quốc gia thành viên UNESCO về những vấn đề có liên quan với UNESCO. Chủ tịch Ủy ban do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đảm nhiệm, Ủy ban gồm 5 tiểu ban, giáo dục, văn hóa, thông tin, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội. Bên cạnh đó, ủy ban còn có các tiểu ban chuyên môn và ban thư ký.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký quyết định thi hành kỷ luật ông Võ Thành Thống, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Cụ thể, tại quyết định số 558, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Võ Thành Thống do đã có vi phạm khuyết điểm trong công tác. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2016-2021. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã vi phạm nguyên tắc quy định của Đảng và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban Nhân dân thành phố và một số tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong việc mua sắm trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh, thực hiện dự án đầu tư cải tạo nâng cấp bệnh viện, nhiều cán bộ đảng viên bị kỷ luật, một số bị xử lý hình sự. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền thành phố.
Thưa quý vị, báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam cho biết, tháng 4 có 23 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với giá trị là 16.470 tỷ đồng. Các ngân hàng chiếm gần 91% trong số này, còn lại là doanh nghiệp năng lượng, vận tải, sản xuất và tài chính. Đáng chú ý, không có đợt huy động vốn nào của doanh nghiệp bất động sản. Diễn biến này đối lập hoàn toàn với hoạt động phát hành trong tháng 3, khi doanh nghiệp bất động sản dẫn đầu tỷ trọng giá trị phát hành trái phiếu với 46,7%.
Nhiều cửa khẩu dọc biên giới Việt Nam-Lào như La Bảo, La Hay, Nậm Cắn trở lại trạng thái bình thường như trước thời điểm bùng phát dịch COVID-19. Việc chính phủ Lào cho phép mở cửa trở lại các cửa khẩu giúp người dân du khách đi lại dễ dàng hơn. Các cửa khẩu không còn phải đổi tài xế nên thời gian thông quan rút ngắn, không còn ùn ứ dọc quốc lộ 9 trước cửa khẩu Lao Bảo. Người dân có cơ hội để sang Lào làm ăn, buôn bán.
Chỉ trong 4 tháng đầu năm, Việt Nam đã nhập hơn 562 triệu đô la Mỹ rau quả, tăng 23,1% so với cùng kỳ của năm 2021. Trong khi hàng ngoại nhập chất đầy các kệ hàng trong nước, nhiều loại hoa quả và rau quả trong nước đang khó tiêu thụ. Với những loại quả nhiệt đới ngoài sản phẩm trong nước, thị trường xuất hiện thêm các sản phẩm của Thái Lan, Trung Quốc như xoài, mãng cầu, cam, măng cụt, chôm chôm, giá cũng cao hơn hẳn hàng Việt, thậm chí đắt gấp đôi nhưng mẫu mã đẹp và đồng đều.
Từ đầu năm 2021 đến nay, giá phân bón liên tục tăng cao. Đặc biệt, từ thời điểm diễn ra cuộc xung đột của Nga-Ukraine, giá của mặt hàng này đã tăng mạnh. Bộ Công Thương cũng nhận định giá các loại phân bón trên thế giới tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian tới. Bởi vậy, ngoài việc hướng nông dân chuyển đổi sang sử dụng phân bón hữu cơ, thì bản thân các doanh nghiệp sản xuất phân bón trong nước đang phải tính toán để giảm phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu, giữ không tăng giá thành.
Trong quý I đầu năm, đơn vị này đã sản xuất được gần 51.000 tấn DAP, tương đương với khoảng 20% kế hoạch của năm. Trong tổng sản lượng tiêu thụ hơn 46,7 nghìn tấn, đơn vị đã cung cấp cho thị trường trong nước là 16,2 nghìn tấn. Dù mức bán trong nước bị thấp so với giá xuất khẩu, có thời điểm chênh đến khoảng 5 triệu đồng trên một tấn, nhưng đơn vị vẫn hạn chế xuất khẩu để tham gia điều tiết giá thị trường phân bón trong nước đang có dấu hiệu tăng cao do nhiều tác động. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần DAP Vinagep cho biết.
Hiện nay là do cái bất ổn Nga và Ukraine nó đã tác động trực tiếp đến cái hoạt động sản xuất kinh doanh công ty. Đặc biệt là cái nguyên liệu đầu vào hiện nay là giá liên tục tăng, ammonia rồi lưu huỳnh. Ngoài ra thì ở phía trong nước ấy, thì giá than cũng bắt đầu tăng. Quặng apatit thì tăng về giá là một chuyện, nhưng còn câu chuyện thứ hai nữa là không đủ về lượng.
Nguyên liệu đầu vào đang là khó khăn chung của nhiều nhà máy sản xuất phân bón trong nước khi Nga thắt chặt nguồn cung, trong khi tồn kho nội địa với giá vốn thấp đang ngày một ít dần. Bên cạnh đó, Trung Quốc vẫn duy trì chính sách hạn chế xuất khẩu nhằm đảm bảo nguồn cung nội địa. Để giảm chi phí sản xuất, bù một phần tăng của nhiên liệu đầu vào, công ty này phải thực hiện đồng loạt nhiều giải pháp như đầu tư tự động hóa, cơ giới hóa sản xuất, cơ cấu lại lao động. Ngoài ra là việc tăng cường năng lực sản xuất khi vẫn còn dư địa cho cả sản xuất trong nước lẫn xuất khẩu. Ông Phạm Hồng Sơn, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Phân Lân, Ninh Bình thông tin.
Cái xuất khẩu chúng tôi thì cũng có nhiều cái lợi thế do cái đặc điểm sản phẩm được các cái bạn hàng nước ngoài, ví dụ như là Malaysia hoặc là Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc. Thì khi chúng tôi đẩy được mạnh xuất khẩu thì mang lại hiệu quả bù lại một phần cái chi phí để giảm được cái giá bán phân lân rẻ trong nước.
Trong khi một số loại như Kali và SA chưa sản xuất vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nhập khẩu, thì việc đầu tiên theo Hiệp hội Phân bón Việt Nam chính là việc phải đảm bảo đủ nguồn cung sản xuất của các nhà máy sản xuất phân bón trong nước. Ông Phùng Hà, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Phân bón Việt Nam thông tin.
Các cơ quan quản lý nhà nước, này, công hiệp hội thì đã liên tục là kêu gọi, khuyến cáo, thậm chí cả chỉ đạo các cái doanh nghiệp là phải đảm bảo là đẩy mạnh cái công suất, thậm chí vượt công suất thiết kế, như Đạm Cà Mau, Đạm Phú Mỹ, Cái thứ hai là cái là khi đã sản xuất ra rồi thì muốn là anh phải nhanh chóng đưa tới tay người sử dụng.
Với chi phí nguyên liệu đầu vào tăng phi mã và chi phí vận chuyển cũng tăng chóng mặt, giá phân bón tại Việt Nam đang bước vào chu kỳ tăng và được dự báo sẽ tiếp tục ở mức cao từ nay đến hết năm. Nên theo Hiệp hội, một trong các giải pháp dài hơi để kiểm soát giá mặt hàng này còn là phải tính toán đầu tư thêm các nhà máy sản xuất phân bón chất lượng cao thế hệ mới.
Chiều qua ngày 9 tháng 5, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 1370 gửi Công an thành phố, Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã về việc tăng cường công tác kiểm tra xử lý xe thô sơ, xe cơ giới ba bánh, xe tự chế, các phương tiện giao thông chở hàng hóa cồng kềnh gây mất trật tự an toàn giao thông. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Công an các quận, huyện, thị xã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm tổ chức cá nhân sử dụng phương tiện chở hàng cồng kềnh quá khổ, quá tải, vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp xe tự chế, xe giả danh thương binh, xe đứng tên thương binh nhưng cho thuê, mượn để vận tải hàng hóa. Giao Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông tăng cường xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị đối với người, phương tiện tham gia giao thông, xử lý các vi phạm thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật đối với xe thô sơ, xe ba bánh, xe tự chế hoạt động trên địa bàn thành phố, gây mất trật tự an toàn giao thông. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm đối với các phương tiện vận tải tự chế, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát, xử lý các cơ sở đóng mới xe thô sơ, xe tự chế không đúng quy định.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm giảm tình trạng gãy đổ cây xanh trên các tuyến phố trong mùa mưa bão, công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội đã triển khai việc cắt tỉa cành, hạ độ cao và cắt cây sâu mục trên địa bàn thành phố. Trong đó các loại cây như sa cừ, bằng lăng, sấu, cây có cành tán nặng, cành vươn được ưu tiên cắt tỉa để tránh gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của người dân trong mùa mưa bão. Được biết, tại vị trí cắt tỉa đều được rào chắn cẩn thận để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, để các hoạt động của Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 SEA Games 31 diễn ra thành công, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức ra quân nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên các tuyến phố. Tại quận Cầu Giấy, các tổ công tác thuộc Công an quận Cầu Giấy đã đồng loạt ra quân xử lý vi phạm.
Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 SEA Games 31 là sự kiện thể thao lớn nhất của khu vực và cũng là sự kiện quốc tế có quy mô lớn nhất được tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội kể từ SEA Games 22 năm 2002 đến nay. Đại hội có sự tham dự của khoảng 10.000 quan khách, vận động viên, huấn luyện viên của 11 nước Đông Nam Á. Thủ đô Hà Nội là đơn vị tổ chức nhiều hoạt động, trong đó có các sự kiện quan trọng quyết định sự thành công của đại hội. Địa bàn quận Cầu Giấy là nơi diễn ra môn thi đấu USU và có hai địa điểm được bố trí là nơi ăn ở của các vận động viên tham gia thi đấu. Đồng thời, quận cũng là nơi có nhiều tuyến đường di chuyển của đại biểu dự lễ khai mạc, bế mạc, các trận thi đấu diễn ra trong thời gian tổ chức đại hội. Bám sát chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Tiểu ban An ninh trật tự SEA Games 31, Ban chỉ đạo 197 quận Cầu Giấy đã xây dựng, triển khai kế hoạch về việc tăng cường đôn đốc, kiểm tra xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng cháy và chữa cháy. Đồng thời thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện kế hoạch trên với mục đích tuyên truyền, giới thiệu với bạn bè quốc tế về truyền thống văn hóa, quảng bá hình ảnh con người thủ đô. Ông Đặng Thìn Chín, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Mai Dịch, Thiếu tá Hà Văn Nghĩa, đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an quận Cầu Giấy cho biết.
Từ cách đây 20 ngày và đã duy trì thường xuyên liên tục để đảm bảo cái mỹ quan đô thị của tuyến phố phục vụ SEA Games.
Huy động tổng thể 100% các lực lượng tham gia để phát huy tốt vai trò chức năng của từng lực lượng một. Có như vậy thì mới bảo đảm để xử lý triệt để và bảo đảm cho thành công của hoạt động này.
Công an quận Cầu Giấy cho hay, trong đợt cao điểm, Công an quận sẽ tập trung xử lý các vi phạm liên quan, công tác đảm bảo trật tự đô thị, các tuyến phố không được trông giữ phương tiện, không lấn chiếm lòng đường, hè phố, để kinh doanh, buôn bán sai quy định, không để tồn tại những chợ cóc, chợ tạm gây mất mỹ quan. Bên cạnh đó, Công an quận cũng xử lý dứt điểm các vi phạm, không để tái phạm, đảm bảo đường thông, hè thoáng, tuyến phố kiểu mẫu, rà soát, thống kê số lượng bãi trông giữ phương tiện trái phép tại các khu đất, dự án chưa triển khai, đất trống, đất xen kẹt trên địa bàn quận, tăng cường kiểm tra công tác thu gom, vận chuyển rác thải, việc chấp hành quy định về thời gian thu gom, vận chuyển rác thải, việc thực hiện quy trình quét hút, phun nước rửa đường, đảm bảo lòng đường, hè phố. Chị Nguyễn Minh Hòa, hộ dân bán hàng phường Mai Dịch, thiếu tá Hoàng Công Điện, công an phường Mai Dịch cho biết.
Cũng không nghĩ là tháo vậy, nhưng mà các anh làm thì bọn chúng tôi vẫn chấp hành vui vẻ đó ạ.
Ngày hôm nay ra quân thì đa số là các hộ dân cũng rất là đồng tình ủng hộ và chấp hành rất là nghiêm túc. Có những một số trường hợp mà vi phạm thì tổ công tác cũng đã cưỡng chế, nhưng mà người dân cũng chấp hành.
Phối hợp với Ban chỉ đạo 197 thành phố kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác chấp hành, đảm bảo trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường tại các công trình xây dựng trên địa bàn, tập trung xử lý các xe chở vật liệu, đất thải, phế thải ra vào công trình đang thi công không che chắn, làm rơi vãi vật liệu, đất thải, phế thải trên đường, kiểm tra công tác cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng, cắt tỉa cành, tán cây xanh trên các tuyến đường chính. Lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy cho biết thêm, đơn vị sẽ xử lý nghiêm các hành vi chế biến, vận chuyển, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, giám sát chặt chẽ, an toàn thực phẩm, không để xảy ra các vụ ngộ độc, các bệnh truyền qua thực phẩm trong thời gian diễn ra đại hội thể thao.
Tiếp tục là phần tin. Theo dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung quy định danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông Vận tải đang được lấy ý kiến. Có tổng số 50 loại phương tiện, thiết bị, sản phẩm công nghệ trong lĩnh vực giao thông vận tải được cắt giảm hoặc đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chứng nhận đăng kiểm. Trong đó, xe máy điện và xe đạp máy được đưa ra khỏi danh mục sản phẩm hàng hóa phải chứng nhận chất lượng trước khi thông quan đối với nhập khẩu hoặc trước khi đưa ra thị trường đối với sản xuất lắp ráp trong nước.
Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam cho biết dự kiến từ cuối quý 3 năm 2022 sẽ khai thác thu phí không dừng trên toàn bộ các tuyến cao tốc. Đối với tuyến cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam đã hoàn thành đầu tư, lắp đặt, đưa vào khai thác hệ thống thu phí tự động không dừng từ tháng 6 năm 2020 đối với 15 làn. Hệ thống hiện hoạt động hiệu quả với tỷ lệ phục vụ chiếm 51% doanh thu toàn tuyến. Các tuyến cao tốc còn lại như Nội Bài Lào Cai, Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Cầu Rẽ Ninh Bình, lãnh đạo Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam cho biết đã phê duyệt và phát hành hồ sơ mời thầu lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí điện tử không dừng từ ngày 5 tháng 5 năm 2022. Dự kiến sẽ đóng thầu vào ngày 25 tháng 5 tới và hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư từ 30 tháng 6 của năm 2022. Sau khi hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam sẽ yêu cầu nhà thầu lắp đặt ngay để giữa tháng 8 của năm 2022 sẽ đưa vào khai thác hệ thống thu phí điện tử không dừng cho tuyến cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình và Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Dự kiến cuối quý 3 của năm 2022 sẽ khai thác thu phí không dừng trên toàn bộ các tuyến đường cao tốc do Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam khai thác.
Ngành đường sắt áp dụng nhiều chính sách giảm giá vé tàu tập thể nhằm thu hút khách du lịch dịp hè. Cụ thể, hành khách mua vé tập thể được giảm giá tùy theo số lượng khách trong đoàn và thời gian mua trước ngày đi tàu. Theo đó, đoàn từ 11 đến 40 người khi mua trước từ 1 đến 19 ngày được giảm 3%, trước từ 20 ngày trở lên được giảm 4%, trước từ 20 ngày trở lên được giảm 5%. Tương tự, đoàn từ 41 đến 70 người được giảm từ 5 đến 7%. Đoàn từ 71 đến 100 người, các mức giảm tương ứng là 7% và 9%.
Xin chuyển sang những thông tin khác. Trước tình hình bùng phát các ca viêm gan bí ẩn trên thế giới, Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị các địa phương lấy mẫu tất cả trường hợp viêm gan không rõ nguyên nhân để xét nghiệm nhằm phát hiện sớm các ca nhiễm bệnh. Theo Bộ Y tế, hiện bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân đang lan hơn 20 quốc gia. Tính tới ngày 8 tháng 5, Việt Nam chưa ghi nhận ca nhiễm hoặc ca nghi mắc viêm gan cấp tính ở trẻ em. Tuy nhiên, trên thế giới, số bệnh nhân đã lên gần 300 ca chỉ trong vòng một tháng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, ngoài ra, Bộ Y tế cũng khuyến cáo cha mẹ cần tiêm vaccine viêm gan B cho trẻ khi đủ tuổi, đặc biệt với trẻ sơ sinh. Đây là lần thứ hai trong vòng một tuần Bộ Y tế cảnh báo về bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em.
Do chưa biết rõ căn nguyên lây bệnh, đường lây truyền, nên theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, cách duy nhất để bảo vệ trẻ khỏi căn bệnh này là ngăn chặn ngay từ các tác nhân đã ghi nhận. Nếu tổn thương lây qua đường virus như adeno, thì có thể lây qua giọt bắn, chất thải và bề mặt tiếp xúc. Do đó cần tăng cường vệ sinh cá nhân, bảo đảm nguồn nước sạch, vệ sinh môi trường, xử lý chất thải, vệ sinh bề mặt và sử dụng đồ dùng cá nhân riêng như ca, cốc, thìa, khăn mặt. Ngoài ra, để phòng bệnh, người dân cần bảo đảm ăn chín, uống sôi, sử dụng nước sạch. Bác sĩ Nguyễn Phạm Anh, trưởng khoa gan mật. Xin lỗi quý vị, bác sĩ Nguyễn Phạm Anh Hoa, trưởng khoa gan mật Bệnh viện Nhi Trung ương đưa ra khuyến cáo với trẻ từ 0 đến 16 tuổi khi có các triệu chứng sau cần đưa tới bệnh viện để thăm khám. Trẻ sốt nhẹ, buồn nôn, tiêu chảy, mệt mỏi, có dấu hiệu vàng da. Ban đầu vàng da có thể xuất hiện ở cùng mạc mắt. Sự thay đổi màu sắc này dễ dàng nhận biết dưới ánh sáng mặt trời. Bác sĩ cũng lưu ý các bậc phụ huynh không nên quá hoang mang lo lắng và tìm kiếm các phương pháp xét nghiệm điều trị truyền miệng. Với các trường hợp nghi ngờ, nguy cơ cao, bác sĩ sẽ có chỉ định xét nghiệm điều trị phù hợp. Để tăng cường các biện pháp phòng bệnh, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cũng yêu cầu các địa phương tập trung vào hoạt động tiêm chủng vaccine viêm gan B cho trẻ sơ sinh, trẻ dưới 1 tuổi và các đối tượng có nguy cơ cao, bảo đảm an toàn và đạt tỷ lệ bao phủ theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
Liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19, tin từ Sở Y tế Hà Nội, trong 24 giờ qua, tính từ 18 giờ ngày 8 tháng 5 đến 18 giờ ngày 9 tháng 5, trên địa bàn thành phố ghi nhận 601 ca, trong đó có 179 ca cộng đồng và 438 ca đã cách ly. Cụ thể, 601 bệnh nhân phân bố tại 118 xã phường thị trấn thuộc 28 trên 30 quận huyện, thị xã. Cũng theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, đến nay trên địa bàn thành phố còn 240 ca COVID-19 điều trị tại bệnh viện, hơn 95.000 ca theo dõi tại nhà. Trong các ca điều trị tại viện, có 210 ca mức độ trung bình, tăng hơn 13% so với trung bình 7 ngày trước. Về công tác tiêm vaccine phòng COVID-19, tính từ chiều ngày 16 tháng 4 cho đến hết ngày 8 tháng 5, Hà Nội đã triển khai tiêm mũi 1 cho hơn 151.200 trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.
Liên quan đến vụ thuốc điều trị COVID-19 giả do Hải quan Thụy Sĩ phát hiện, trên nhãn có ghi thuốc được sản xuất tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam. Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cho biết không tìm thấy địa chỉ này tại địa phương. Cụ thể, theo Sở Y tế tỉnh Bình Dương, ngay sau khi nhận được thông tin từ Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, Sở Y tế đã thành lập đoàn thanh tra gồm cán bộ phòng nghiệp vụ dược, trung tâm kiểm nghiệm và công an tỉnh. Qua xác minh thực tế, đoàn thanh tra không tìm thấy địa chỉ như trên văn bản. Cục Quản lý Dược thông báo hiện vụ việc đã được báo cáo cho cơ quan công an tiếp tục điều tra. Trước đó, ngày 5 tháng 5, phía Hải quan Thụy Sĩ phát hiện thuốc giả Monubiravir 400mg dạng bào chế nang cứng, quy định cách đóng gói lọ 20 viên. Trên nhãn có ghi thông tin thuốc được sản xuất tại một địa chỉ ở thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Sau 2 ngày xét xử, hôm qua, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án phạt 11 bị cáo trong vụ án làm giả giấy tờ nhà đất để lừa bán, chiếm đoạt tài sản của các bị hại và một số ngân hàng. Trong vụ án này, đối tượng chủ mưu là Vũ Quý Lãm, sinh năm 1986, trú tại tỉnh Hải Dương, nguyên cán bộ ngành công an bị loại ngũ. Lãm hiện đang bỏ trốn và bị truy nã. Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến tháng 1 của năm 2020, Vũ Quý Lãm và các đồng phạm đã tìm hiểu thông tin người bán đất trên mạng Internet rồi liên lạc giả làm người đi mua đất, yêu cầu chủ sở hữu chụp ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gửi cho Lãm để Lãm làm giả. Sau đó, Lãm tiếp cận với chủ đất và đánh tráo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật. Bằng thủ đoạn này, các bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng của 11 cá nhân và ngân hàng VP Bank. Xét thấy nhiều bị cáo tuổi đã cao, một số bị cáo đã trả lại số tiền hưởng lợi bất chính, tòa đã tuyên án phạt 11 bị cáo trong vụ án này từ 1 năm đến 19 năm 6 tháng tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức. Ngoài ra, tòa cũng tuyên bố toàn bộ các giao dịch dân sự trong vụ án trên đều vô hiệu, hủy bỏ các giao dịch thế chấp, sang tên, sở hữu đất, nhà giữa các bị cáo và người liên quan. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được trả lại cho chính chủ.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine vẫn chưa dừng lại và đang được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Dù chưa đi tới bất kỳ giải pháp ngoại giao nào để chấm dứt xung đột, song việc hai bên đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc thiết lập hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường khỏi điểm nóng Mariupol được xem là tín hiệu hòa dịu hiếm hoi.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen thông báo EC sẽ phản hồi về đề nghị gia nhập EU của Ukraine vào tháng sau. Đây là một bước đi quan trọng trước khi vấn đề này được các nước thành viên trong khối thảo luận. Trước đó, vào tháng 4, bà von der Leyen đã tới Kiev để thể hiện sự đoàn kết với Ukraine, đồng thời nhất trí rằng EU sẽ xem xét mong muốn gia nhập khối của các quốc gia này.
Sau cuộc họp với nhóm G7, Nhật Bản ra tuyên bố nước này sẽ cấm nhập khẩu dầu từ Nga. Thủ tướng Kishida Fumio cho biết, Nhật Bản là một nước phụ thuộc phần lớn vào nguồn nhiên liệu nhập khẩu, nên đây là một quyết định khó khăn. Tuy nhiên, sự phối hợp trong G7 là quan trọng hơn bao giờ hết. Dự báo Nhật Bản sẽ phải chi thêm 3.000 tỷ yên, tương đương với 25 tỷ đô la Mỹ, trong trường hợp nước này buộc phải thay thế khí thiên nhiên hóa lỏng của Nga.
Tính đến sáng ngày 10 tháng 5, thế giới ghi nhận 517,38 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 6.276 triệu trường hợp tử vong. Hiện Mỹ vẫn đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới. Tiếp theo là Ấn Độ, Brazil đứng thứ 3 thế giới về số ca mắc, nhưng đứng thứ 2 về số ca tử vong.
Tại Pakistan, Viện Y tế Quốc gia cho biết nước này đã ghi nhận ca nhiễm biến thể phụ BA.2.12.1 đầu tiên của Omicron. Chi tiết lịch sử đi lại của người này không được công bố. Viện này cảnh báo biến thể phụ BA.2.12.1 đang khiến số ca nhiễm tăng lên tại một số quốc gia, đồng thời khuyến nghị người dân nên tiêm phòng COVID-19, đặc biệt là những người đã đến hạn tiêm mũi tăng cường.
Tính đến ngày 9 tháng 5, New Zealand ghi nhận tổng cộng 992.732 ca mắc COVID-19 và hơn 800 ca tử vong. Quốc gia này hiện không giới hạn số người tham gia các cuộc tụ họp.
Bộ Y tế Indonesia hôm qua thông báo đã ghi nhận 15 trường hợp nghi mắc bệnh viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân kể từ khi tiến hành cuộc điều tra về căn bệnh này. Trước đó, Bộ Y tế Indonesia đã công bố 4 trẻ em nghi mắc bệnh viêm gan không rõ nguyên nhân đã tử vong. Đây đều là những trường hợp đã được tiêm vaccine phòng bệnh viêm gan.
Một kỷ lục gia 52 tuổi người Nepal đã phá kỷ lục thế giới của chính mình khi vừa có lần thứ 26 chinh phục thành công đỉnh núi Everest cao nhất thế giới. Kamerita lần đầu tiên chinh phục thành công đỉnh Everest vào năm 1994. Kể từ đó, ông gần như năm nào cũng leo lên đỉnh núi cao nhất thế giới.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao. Ngày thi đấu thứ hai của môn nhảy cầu tại SEA Games 31, bộ đôi vận động viên Ngô Phương Mai và Mai Hồng Hạnh với sự kết hợp nhuần nhuyễn ở lượt nhảy cuối đã xuất sắc vượt qua hai vận động viên người Singapore với tổng điểm 237,57, giành huy chương bạc ở chung kết nội dung đôi nữ cầu mềm 3m. Đây là tấm huy chương bạc thứ hai của nhảy cầu Việt Nam sau thành tích của bộ đôi Phương Thế Anh, Nguyễn Tùng Dương ở nội dung đôi nam cầu mềm 3m. Chiều nay, Phương Mai và Hồng Hạnh tiếp tục tranh tài ở chung kết nội dung đơn nữ cầu mềm 3m. Môn rowing ở SEA Games 31 cũng đã chính thức khai mạc tại Trung tâm đua thuyền Thủy Nguyên Hải Phòng. Các tay chèo Việt Nam đã có ngày mở hàng thành công khi về nhất 6 trên tổng cộng 8 nội dung thi đấu vòng loại. Các nữ tuyển thủ rowing Việt Nam thể hiện sức mạnh tuyệt đối khi đứng đầu toàn bộ 4 nội dung thi đấu vòng loại. Ở phần thi dành cho các tay chèo nam, đội thuyền 4 nam hạng nhẹ với thành tích 6 phút 48 giây 42 và 4 nam hạng nặng với thành tích 6 phút 34 giây 94 đã cán đích đầu tiên. Trong khi hai nội dung thuyền đôi nam hạng nhẹ và thuyền đôi nam hạng nặng về đích ở vị trí thứ hai. Theo lịch thi đấu hôm nay sẽ diễn ra thêm 8 nội dung khác ở vòng loại. Ngày 14 tháng 5, môn rowing tổ chức 8 nội dung chung kết trao huy chương. Mục tiêu của rowing Việt Nam ở SEA Games 31 là giành 4 huy chương vàng. Chiều qua, Trung tâm báo chí MBC và Trung tâm truyền hình quốc tế IPC đặt tại Trung tâm hội nghị quốc gia đã chính thức khai trương. Đây là nơi tiếp đón, hướng dẫn, cung cấp các thông tin và dịch vụ cần thiết cho các phóng viên tác nghiệp trong suốt quá trình tham dự SEA Games 31. Trung tâm báo chí chính có sức chứa lên tới 200 phóng viên ngồi tác nghiệp viết bài cùng lúc trên hệ thống máy tính do ban tổ chức cung cấp. Trung tâm truyền hình quốc tế là nơi sản xuất trực tiếp các chương trình trong khuôn khổ SEA Games 31, là khu vực làm việc của các hãng truyền hình trong và ngoài nước. Ngày mai, các đoàn thể thao sẽ tham dự lễ thượng cờ của SEA Games 31 tại khu Liên hợp Thể thao Mỹ Đình. Thành phần mỗi đoàn thể thao các nước dự lễ thượng cờ sẽ gồm 31 thành viên, tương ứng với con số 31 kỳ SEA Games, cùng đại diện Đại sứ quán 10 nước Đông Nam Á tại Hà Nội. Lễ thượng cờ sẽ được tổ chức một cách trang trọng, đáp ứng các yêu cầu về nghi lễ, đồng thời tạo không khí vui vẻ, thân thiện, đem lại sự hào hứng và đoàn kết, đảm bảo các yêu cầu về công tác phòng chống dịch, an ninh, an toàn và tiết kiệm.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, môn Kuras SEA Games 31 khởi tranh tại nhà thi đấu huyện Hoài Đức, Hà Nội. Các bộ huy chương của môn này cũng sẽ được trao trong ngày thi đấu hôm nay và đoàn thể thao Việt Nam đang đứng trước cơ hội giành được những tấm huy chương vàng đầu tiên. Ở ngày thi đấu đầu tiên, đội tuyển Kuras Việt Nam tham gia tranh tài ở 4 hạng cân gồm 48 và 52 kg nữ, 81 và 90 kg nam. Các vận động viên tham gia tranh tài là Tô Thị Trang, Võ Thị Thùy Dương, hạng 48 kg nữ, Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Thị Tuyết Hân, Nguyễn Phạm Hồng Mơ, hạng 52 kg nữ, Trần Thanh Hiền, Bùi Minh Quân, hạng 81 kg nam, Trần Thương, Lê Duy Thành, hạng 90 kg nam. Tại SEA Games 30, đội tuyển Kuras Việt Nam giành tới 7 huy chương vàng và với lực lượng hùng hậu, các vận động viên của đội tuyển này được kỳ vọng sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công tại SEA Games năm nay. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Học cho biết.
Tôi cũng hy vọng là các em sẽ đủ tự tin và sẽ khẳng định thêm một lần nữa tấm huy chương vàng hạng cân 81-90 của em Bùi Minh Quân và em Trần Thương.
Còn võ sĩ Trần Thương chia sẻ.
Nếu em giành huy chương vàng đầu tiên cho Việt Nam thì cảm giác của em rất là tuyệt vời. Em xin dành tặng cái huy chương vàng này cho người hâm mộ Việt Nam.
Cùng với hai nhà đương kim vô địch SEA Games lần này là Trần Thương và Bùi Minh Quân, Kuras Việt Nam còn niềm hy vọng mới là Tô Thị Trang hạng 48 kg. Đội tuyển Kuras Việt Nam tham dự SEA Games 31 với 10 vận động viên nam, 10 vận động viên nữ và phấn đấu giành 5 huy chương vàng.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 10 tháng 5 năm 2022, trung tâm thành phố Hà Nội thời tiết có lúc có mưa rào và dông, gió cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 33 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Anh Hồng Hạnh và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.